Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này chúng ta đang học Phúc Âm Giăng là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của sứ đồ Giăng khi viết Phúc Âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng của chúng ta hôm nay là bài thứ 21. Chúa hóa bánh nuôi 5.000 người. Theo Phúc Âm Giăng chương 6 từ câu 1 đến câu 15. Trong bài học trước, chúng ta đã học biết rằng có nhiều bằng chứng để giúp chúng ta có thể xác quyết chân lý Chúa Cứu Thế Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Những bằng chứng đó là Chúa Giêsu đã làm những việc chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được. Và có những nhân chứng cũng như những sự việc cho thấy Ngài là Con Đức Chúa Trời. Giăng Báp-tít đã làm chứng cho lẽ thật. Chính Đức Chúa Cha cũng làm chứng về Chúa Cứu Thế Giêsu và Kinh Thánh làm chứng về Chúa Cứu Thế. Trong bài học hôm nay, một lần nữa chúng ta lại thấy việc làm quyền năng của Chúa khi Ngài hóa bánh để nuôi một đoàn dân đông đảo. Xin quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ra ở Phúc Âm Giăng chương 6, từ câu 1 đến câu 15. Rồi đó, Đức Chúa Giêsu qua bờ bên kia biển Galilê, là biển Tiberias. Một đoàn dân đông theo Ngài vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bệnh. Nhưng Đức Chúa Giêsu lên trên núi, ngồi đó với môn đồ. Vả, lễ vượt qua là lễ của dân Giuđa gần tới. Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Philip rằng, chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn? Ngài phán điều đó đặng thử Philip, chứ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi. Philip thưa rằng, 200 denier bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Một môn đồ là Andre, em của Simon Phi-e-rơ thưa rằng, đây có một con trai, có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá, nhưng đông người dường này thì ngần ấy có thấm vào đâu? Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng, hãy truyền cho chúng ngồi xuống. Vả, trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy chúng ngồi xuống, số người ước được 5.000. Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn rồi, bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi. Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý. Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng, hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào. Vậy, môn đồ lượm những miếng thừa của 5 cái bánh mạch nha, sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy 12 giỏ. Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Giêsu đã làm thì nói rằng, người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian. Bây giờ, Đức Chúa Giêsu biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả các câu hỏi và gợi ý để suy gẫm phần Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ nhất. Xin đọc thêm Matthew chương 14, câu 13 đến câu 21. Mark chương 6, câu 30 đến câu 44. Luca chương 9, câu 10 đến 17. Và cho biết phép lạ nào được ghi trong cả bốn sách Phúc Âm. Câu hỏi thứ hai. Tại sao lúc nào cũng có đoàn dân đông theo Chúa? Câu hỏi thứ ba. Theo câu 4, tại sao sứ đồ Giăng lại nhắc đến việc lễ vượt qua gần tới ở đây? Câu hỏi thứ tư. Chúa muốn thử Philip điều gì? Chúa có thử như vậy với chúng ta không? Câu hỏi thứ năm. Câu trả lời của Philip ngụ ý gì? Câu hỏi thứ sáu. Câu trả lời của Andre cho thấy điều gì? Câu hỏi thứ bảy. Xin kể ra những điều Chúa Giêsu làm trước và sau khi hóa bánh ra nhiều. Câu hỏi thứ tám. Tại sao dân chúng lại muốn tôn Chúa làm vua? Và câu hỏi thứ chín. Xin viết ra những điều bạn học được trong phân đoạn này. Phép lạ hóa bánh ra nhiều là phép lạ duy nhất được ghi trong cả bốn sách phúc âm. Phép lạ là những dấu hiệu để người khác thấy và biết Chúa là con Đức Chúa Trời. Điều này được chép trong phúc âm Giăng chương 20, câu 30 và 31. Sứ đồ Giăng cho biết, Đức Chúa Giêsu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này. Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Trong phép lạ hóa bánh ra nhiều này, Chúa Giêsu cũng muốn dạy các môn đệ những bài học quan trọng. Ngoài ra, đây cũng là bối cảnh cho những lời dạy tiếp theo của Chúa về bánh sự sống, được kỹ thuật trong phúc âm Giăng chương 6 từ câu 22 đến câu 58. Trước hết, chúng ta thấy Chúa Giêsu đi đâu cũng có một đám người đông đảo đi theo. Họ đi theo Chúa vì họ thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bệnh. Theo câu 2, Sứ đồ Giăng cũng cho biết lễ vượt qua gần tới. Theo câu thứ 4, đây là một lễ quan trọng của người Do Thái. Có thể họ đang tụ họp để sẵn sàng lên đường về Jerusalem. Chính vì vậy mà có sự hiện diện của đoàn người đông đảo. Số người hôm đó là 5.000 người, theo câu thứ 10. Nhưng nếu so sánh với phúc âm Matthew chương 14 câu 21, con số này chưa kể đàn bà và trẻ con. Do đó, số người có thể lên đến 10 hay 15.000 người. Khi đối chiếu với phúc âm Mark chương 6 từ câu 34 đến 37, Kinh Thánh chép, bấy giờ, Đức Chúa Giêsu ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm, thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn. Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. Trời đã chiều, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng, chỗ này là vắng vẻ, và trời đã chiều rồi, xin cho dân chúng về để họ đi các nơi nhà quê và các làng gần đây đặng mua đồ ăn. Ngài đáp rằng, chính các ngươi phải cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng, chúng tôi sẽ đi mua đến 200 denier bánh để cho họ ăn hay sao? Qua phần Kinh Thánh vừa đọc, chúng ta thấy Chúa thương đoàn người này. Dù họ theo Chúa với chủ đích nào, Chúa cũng vẫn thương họ và quan tâm đến nhu cầu thân xác của họ. Chính vì vậy mà Chúa đặt câu hỏi với Philip, chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn? Đây là câu hỏi đặt trách nhiệm trên các môn đệ. Cũng là câu hỏi để thử. Thử nghĩa là xem Philip có phản ứng như thế nào. Câu trả lời của Philip ngụ ý rằng, đây là chuyện to lớn, vượt quá khả năng của Chúa và các môn đệ. Denier là đơn vị tiền tệ thời đó, tương đương với lương công nhật của một người. 200 denier, vì vậy tương đương với tiền lương của một người trong hơn nửa năm làm việc. Câu trả lời của Andre tiếp sau đó nói lên một tình trạng bế tắc, nhưng cũng cho thấy cố gắng của Andre, dù cố gắng đó không có ý nghĩa gì trước nan đề quá lớn. Các câu trả lời của Philip và Andre cũng thường là phản ứng của chúng ta mỗi khi gặp khó khăn. Đó là chúng ta thường thấy vấn đề quá lớn, dù có cố gắng cũng vô ích mà thôi. Tuy nhiên, đó chỉ là cái nhìn của con người. Đối với Chúa, vấn đề này có thể giải quyết dễ dàng. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm gì trong hoàn cảnh đó? Trước hết, Chúa bảo mọi người ngồi xuống cỏ. Điều này cho thấy Chúa quan tâm đến vấn đề trật tự, làm việc trong thứ tự và có tổ chức. Đây cũng là điều chúng ta nên bắt chước. Kinh Thánh dạy, mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự. Theo Thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 14, câu 40. Sau đó, Chúa Giê-xu tạ ơn Đức Chúa Trời trước khi phân phát bánh cho đoàn dân. Chúng ta thấy rằng, lương thực và mọi điều chúng ta có đều đến từ nơi Chúa. Chúng ta cũng cần nhận lãnh với tinh thần tạ ơn như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm. Phần cuối câu 11 ghi rằng, ai muốn bao nhiêu mặc ý. Điều này cho thấy nan đề thật là lớn, nhưng khi Chúa giải quyết, khó khăn chẳng những không còn, mà sự ban cho của Chúa lại vượt quá điều chúng ta suy nghĩ. Quyền năng của Chúa là vô hạn, có thể làm thỏa mãn tất cả nhu cầu của mọi người. Và rồi, sau khi đoàn dân đã ăn bánh no nê, Chúa Giê-xu bảo, hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào. Theo câu thứ 12. Điều này cho thấy Chúa rất gương mẫu trong việc tiết kiệm. Phung phí là có tội với Chúa. Chúa có thể hóa bánh ra nhiều, nhưng không phải vì vậy mà Chúa phung phí. Chúa có thừa sức ban ơn cho chúng ta, nhưng chúng ta không thể lãng phí những ơn đó. Phản ứng của đoàn người trước phép lạ của Chúa là muốn tôn Chúa làm vua để họ có bánh ăn mỗi ngày. Theo câu thứ 15, nhưng Chúa đã phải lánh lên núi một mình để không bị đoàn dân đông ép Ngài làm vua. Chúng ta thấy Chúa quan tâm đến nhu cầu thân xác của chúng ta, nhưng đó không phải là nhu cầu duy nhất của con người. Sống ở đời này nếu chỉ để đeo đuổi các nhu cầu vật chất hoặc thân xác mà thôi, thì đó là điều sai lầm. Như vậy, cả câu chuyện này dạy chúng ta những điều sau. Bài học thứ nhất, nan đề trong đời sống là điều không thiếu, nhưng lắm khi đó là cách Chúa thử chúng ta. Chúng ta nên kiên tâm nhìn lên Chúa hơn là chỉ nhìn vào khả năng hạn hẹp của mình. Con người có thể bó tay, nhưng đối với Chúa, không có việc gì là bất năng cả. Bài học thứ hai, để phép lạ của Chúa thực hiện trong đời sống, vấn đề kỷ luật, trật tự, lòng biết ơn và tránh lãng phí là những điều vô cùng quan trọng. Bài học thứ ba, Chúa vẫn ban ơn vật chất cho chúng ta, nhưng đó không phải là điều duy nhất cho chúng ta đeo đuổi. Chúng ta cần tìm kiếm những giá trị cao quý hơn trong đời sống. Bài học Kinh Thánh kho báu Phúc Âm theo Phúc Âm Giăng hôm nay đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau, cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ tiếp tục bài thứ 22, Bánh Hằng Sống. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.